trên con đường mà bây giờ cho tới già tới chết là nhiều không gian, không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Cứ việc đi tới rồi sẽ thấy.
Cho người ta thấy rằng ngoài thể xác, ngoài cửa cải còn tâm linh làm chủ, chứ không phải là cửa cải mà là thể xác làm chủ. Phần đó là cái phần quan trọng. Thiếu bao nhiêu đó, nói mà người nào hiểu hết thì thế gian thấy mình. Đâu cần phải nói nhiều, đâu cần phải nói tu đạo cao. Bởi vì người nào cũng từ trên trời xuống hết mà. Thì mở ra đi về mấy hồi, người đi dốc người này, kẻ đi dốc khác, nó cũng về nguồn cội. Nó lên được bước nhẹ là nó sẽ tiến bộ lên luôn.
Khó nhất là như vậy, theo tâm linh vô minh che lấp thần thức của mình. Mình kẹt trong lúc đó thôi. Mình mở cái pháp mà làm cho nó ổn định thì tự nhiên vậy. Mình đâu có xài tâm phàm nữa, từ đây xuống dưới đâu có xài nữa, hết rồi. Lúc đó mình chỉ xài cái này thôi, trung tâm, điểm quang. Thì cái thần thức của mình lúc nào cũng khai triển và học hỏi tiềm nguyên, đâu có bị kẹt. Vui trong tình thương của Thượng Đế, chấp nhận trong tu trình tiến hóa, đâu còn nghèo khó nữa. Đâu có tranh đua như thiên hạ, tôi ôm đóng tiền rồi tôi ôm lấy cái rầu vô dụng. Mấy anh tỷ phú nó ra đi vui hai tay không, không có làm gì đâu. Tiền viết là bao nhiêu nằm trong nhà thương nó vui hai tay không nó đi, có đem được cái gì đâu. Rồi để lại một đống chuyện thưa lộn xộn, làm cho gia đình bất ổn. Chứ khổ rõ ràng, Phật nói sanh lão bệnh tử khổ là không sai một lời. Nên mình biết tu rồi thì mình không có nên dùng cái chỗ này. Cố gắng tu đem lên trung tâm, lên bộ đầu, lấy cái thần thức mình chiếu nhiễu với thanh khí điển, hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó thì mình thấy sáng suốt đầy đủ, lúc nào mình cũng có dư để ban bố cho thiên hạ. Mới là người tu. Mình ban bố không phải lời nói xạo, mà ban bố bằng tâm thức để độ người tiến hóa. Hai cái nó khác. Thấy hành động mình, và thấy mạo diện mình, thì họ cũng thấy có vẻ cảm mến trong sự trao đổi, truyền cảm của luồng điện thiên liên rồi. Cái đó là cái quan trọng hơn. Vì tất cả nó sẽ từ từ đi tới. Một người tu mà muốn người ta tu mau như mình không được. Nó cũng phải từ từ, không ngày giờ. Nhưng mà mình gieo được duyên thì nên gieo. Muốn gieo duyên cho thiên hạ thì mình phải học, phải sửa. Rồi mình mới phân cái thanh điển cho họ được. Mình có dư mình mới làm thực hiện từ bi. Mình thiếu làm sao mình thực hiện từ bi. Mình muốn thực hiện từ bi là phải học nhẫn, nhẫn là sửa mình. Nên cái phương thiền là tạo ra cho mình có cơ hội nhận. Cái gì mình cũng khép mình, sống trong khiêm tốn để học hỏi. Tất cả đều là thầy của mình hết đấy. Khi mình nằm về dòm, thấy trên trời là có đám mây trở ngại. Đám mây nó cũng hành sự theo chuyện của nó. ngoài mây thì cũng có ánh sáng nữa. Những ánh sáng đó nó làm việc vô cùng, chân động lực vô cùng, cho nó đâu phải lười biếng. Có đám mây nào mà đứng chỗ đâu, đám mây nào cũng làm việc hết, chạy ào ào hết. Rồi còn ánh sáng nó làm việc còn gấp triệu lần đám mây nữa. Cái trí khôn của chúng ta không chịu làm việc thì chừng nào mới có sáng. Cho nên phải tu bổ sửa chữa tịnh tâm mới sáng suốt. Sáng suốt đó là vô vàn. Một giọt chút xíu ban không biết bao nhiêu tỷ bạc ở thế gian, nói gì mà đói. Một lời nói khai thông có triệu tâm hồn. Cứu sinh muôn loài. Sao không học? Cho nên mình đã được tu học ở thế gian, học được bài vở ở thế gian, học cách sinh sống ở thế gian, học cách làm việc để mưu sinh ở thế gian, cộng với tâm linh tiến thiện nữa thì nó vô cùng quý giá. Do đó mình mới phát triển cái đạo pháp bất cứ góc nào, không phải trong thiền đường, nhưng mà tâm thức của ta là thiền đường. Chỗ nào chúng ta cũng có thiền đường tươi đẹp để dẫn giải tâm linh. Ai gặp được mình thì được sự trao đổi tươi đẹp và sáng suốt. Không nên để cho ai buồn vì mình. Mình tìm hiểu sự sáng suốt nơi họ để học thì mới có sự trao đổi văn minh sáng suốt thêm. Cái tu mà cứ giữ ba cuốn sinh kinh sách cổ với cái phương pháp vậy ra hoài cũng không được. Tu phải lập hạnh, phải sửa mình. Mình không có quyền kiến hạn để sống được đâu, nhưng mà mình có quyền sửa tâm từ xấu đi tới tốt. Đó là cái quyền sở hữu của mình. Nên cả ngày cứ lo sửa cái tâm cho nó lành, cho nó tốt, hương thiện, hấp dẫn. Mình thấy thiệt thòi đó, nhưng mà không có thiệt thòi đó. Sau cái thiệt thòi đó là cái lợi lộc vô cùng của trời đất ban bố. Quan âm thiệt thòi, quán ức biết bao nhiêu, ngày nay ngày bao nhiêu sự tôn kính thương yêu, đời đời không quên, chư Phật cũng nhớ, Chúa Giê-xu bị bao nhiêu sự sỉ nhục, mà rốt cuộc là hạnh phúc vô cùng. Thích Ca tu với thu giữ, biết bao nhiêu sự nguy hiểm tử thần trước mắt, nhưng mà lòng cương quyết của Ngài đạt tới vô cùng thương yêu muôn loài vạn vật, rồi rất rốt cuộc cũng phải quy nguyên về tình thương và đạo đức, nên trường tồn tới ngày nay. Nên loài người bây giờ chỉ hiểu mặt tiền, sanh sự hung dữ chém giết lẫn nhau hơn một ly tí, tu cũng muốn hơn, chứ không biết tu là sửa mình. Thành ra trong cái tu nó cũng có cái nhầm lẫn, đạo này lấn đạo kia lấn đạo nọ. Nhưng mà nó không biết cái chỗ địa ngục thì chuẩn bị cho nó rồi. Đạo mà lắng đạo thì phải xuống địa ngục học lại. khổ lắm lắm. Bên đạo lân đạo là mất tâm linh. Người có tâm linh thì vun bồi đạo pháp để đi lên. Mà người mất tâm linh thì lấy cái sự sáng suốt mình để chèn ép người khác. Thì mình là thuộc cái loại mất tâm linh thì xuống âm phủ, không được ở dương gian. Hỏi cho âm phủ học cái gì cũng chậm trễ, đâu có văn minh bằng ở dương gian đó. Cho nên người còn mang thể xác ở dương gian là quý báu lắm. Cho nên con ma nó lên đây nó len lỏi mà nó cũng mượn được cái xác con người, nhập xác để nó lo nó tu. Có ngồi gì có xác không chịu tu. Không nên ngu muội, không nên sai lầm nữa. Mình có quyền sửa mình, không có quyền đòi hỏi. Tất cả đều là an bài của Thượng Đế. Mình có quyền sửa mình thì tới tốt lành thanh nhẹ. Nhưng có sự tốt lành thanh nhẹ là phải học nhẫn. Không học nhẫn không bao giờ thấy rõ được. Sau đạt được cái nhẫn mới thực hiện từ bi. Nhiều người không biết, nhảy ra muốn làm từ bi rồi trở lại nắm tánh. Tôi giúp họ, tại sao họ chửi tôi? Đó, tại mình làm không đúng. Mình học nhẫn trước, có thể nhẫn được không mới giúp người ta. Khi giúp người ta là không có kể công. Mà kể công á, lại mất nhẫn. Thế nhiều người đi trong sai lầm. Bước tới một bước, lùi ba bước. Tu hoài không thành công ở chỗ đó. Cho nên cố gắng tìm hiểu mình, sửa mình, khiêm tốn để học thêm. Một tiếng âm thanh của con chim đang bay trên không trung cũng là một bài học quý ba, quý bao, nó đừng véo von trong tâm thức của chúng ta. Rồi một tiếng nổ con cái đùng, con vật chất kêu gọi tâm linh tự thức, nó là cảnh tỉnh sửa mình cho tiếp trong tiến hóa. Không có cái gì là không phải của ông trời làm hết. Không có cái gì là không phải của Thượng Đế an bài hết. Ta đã được Thượng Đế an bài từ đầu chí chân thì không nên phản bội Ngài. Càng thương yêu Ngài, càng rõ sự thương yêu của Ngài. Đang chuông chảy trong tâm hồn chúng ta dễ tốt hơn. Quên Ngài thì chúng ta ở trong nghịch cảnh và làm cho chúng ta bực tức và chậm tiến mà thôi. Không phải đề cao Thượng Đế, sự thật là có Thượng Đế. Mỗi tâm hồn là một Thượng Đế của tiểu thiên địa. Giam hãm trong con tim là trung thiên thế giới của tiểu thiên địa. Đang quản lý bộ đầu thì chỉ chân. Chính mình là chủ nhân ông tiểu thiên địa. Mà chịu trách nhiệm cả đại càng không vũ trụ. Càng tu càng thấy nợ đầy mình. Càng tu càng thấy mang ơn cả càng không vũ trụ để dẫn tiến tâm linh của mình. Từ bao nhiêu kiếp luân hồi trong luân hồi sẽ làm cảnh con người tri giác hiểu biết để sửa mình. Cho nên mọi người phải hiểu, phải ý thức rõ không phải quyền năng của chính chúng ta. Không nên lạm dụng quyền năng đó mà bị phạt, bị sa đọa. Thượng Đế phạt rất tinh vi, một chút xíu thôi, trịch một câu nói thôi, là mấy năm không có phát triển nổi. Cho nên không nên sử dụng sai, cố gắng tìm hiểu sự sai lầm của mình. Tôi tu đến nay 20 mấy năm trời, tôi chỉ biết tôi sai, chẳng có ai sai. Vì tôi thấy một đứa bé tôi cần phải học nữa nó. Tôi thấy một sự khắc ám trước mắt tôi còn phải học để tôi tìm hiểu đó là cái gì. Mà do sự khắc ám đó, nó đem lại cho tôi minh tâm. Thì không có giờ phút nào mà tôi không học. Cho nên tôi luôn luôn nói các bạn là thầy của tôi. Tôi quý mến các bạn, thương yêu các bạn, kính nể các bạn, dày công học nơi các bạn được tiên thiện. Khắp thế giới năm châu, tôi đều được có cơ hội học hỏi, xúc với các bạn. Để học thêm, mình thấy mình còn yêu hèn, không bằng một góc gì của Thượng Đế hết. Ngài làm biết bao nhiêu sự tinh vi cho càng không vũ trụ để đưa con người tới văn minh thật sự, siêu văn minh, tình cảm phong phú, siêu nghĩa văn minh. Mà người đời sống sai hiểu sai, khinh thị Ngài, tự vậy treo lên mình nữa thôi. Ngài cũng vẫn giữ tâm để cứu độ. Nếu Ngài khắc khe thì trong một phút đâu còn nhân loại nữa. Văn minh thời đại cho chúng ta có xe hơi, có máy bay, có trí khôn để điều khiển xa ngàn dặm. Nhưng mà kết luận rồi, nó cũng như xưa mà thôi. Bây giờ họ thấy văn minh hay quá, một chút từ đây bay qua tới kia. Nhưng mà rốt cuộc cái chết cũng tránh không khỏi, thì nó cũng quy nguyên như xưa mà thôi. Cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử. Cho nên các bạn không nên bôn chôn thấy sự văn minh đó mà ham muốn. Sự văn minh thật sự của mình là bài học sanh lão bệnh tử khổ. Phải học cho hết cái bài đó, phải thấy rõ văn minh và vật chất chưa tới đâu. Văn minh tâm linh cao siêu vô cùng. Và chính đó là bất diệt. Phần hồn của các bạn bất diệt. Không một ai có quyền năng tiêu diệt phần hồn của các bạn mà thôi. Chỉ bạn tự hạ mình vì sự sai lầm và tự phạt lấy mình mà thôi. Thì chẳng có ai có quyền năng mà sát phạt bạn hết. Cho nên khi chúng ta vững tin hồn ta bất diệt, thì bất cứ những trở ngại bất chánh nào chúng ta cũng êm lềm thủ lễ rồi nó sẽ qua. Gia đình nào cũng xào xáo ồn ồn, rốt cuộc rồi đâu vào đây. Tình anh em, tình vợ chồng, tình bạn bè, xào xáo một thời gian rồi ai cũng phải trở về nay để tự sửa và ăn năn với mình mà thôi. Cho nên tất cả cái nền văn minh hiện tại vô giá với tâm linh, nó không có giá trị với tâm linh. Bởi vì quy nguyên nó không có cứu được cái sanh lão bệnh tử khổ. Nhưng cái nền vinh minh của chư Phật, sanh lão bệnh tử khổ đã cứu rỗi được rất nhiều. Ức ức triệu triệu Phật, chứ không một phải một vị Phật. Nên ở đâu chúng ta cũng có thể tu được. Còn vầm trời là còn cơ hội tu. Còn ông trời là chúng ta còn đấng cha lành hỗ trợ. Các bạn đừng sợ, các bạn mất nền văn minh. Nhưng mà nếu các bạn từ chối cái đó, các bạn cũng không có thụt lùi. Mà nếu các bạn chấp nhận cái đó, rồi các bạn lại hung hăng hơn thêm. Nên bây giờ thời đại bây giờ đây rồi sẽ giết người một loạt hàng triệu, chứ không nói hàng trăm. Hàng trăm mà nghĩa thế gì? Giết hàng triệu mới là văn minh vô vật chất. Thì cái giá trị đó ở sau này nhân loại không dùng nữa. Cho nên bất duyên tự nhiên thành, sau này tự bỏ hết, buông bỏ khí giới để tìm đạo đức. Bây giờ chúng ta có cơ hội tìm đạo đức. Chúng ta trên mảnh đất eo hẹp Việt Nam, ở trong cảnh sanh ly tử biệt, phân rất rõ ràng. Xa quê hương, xa chung nhau cắt xuống, xa thương yêu để tái lập sự thương yêu. Tìm hiểu chiều sâu của tâm linh và hướng về tu tịnh. Mỗi người Việt Nam đi ra ngoài rồi cũng tìm chùa miếu để gỡ một phần tâm hồn đau khổ của chính mình, muốn trở về với quê hương là muốn tu. Chúng ta người Việt Nam được cơ hội tu nhiều hơn và dễ hiểu về con đường tu. Trước kia chúng ta có, ngày nay chúng ta sạch tay, rồi nhờ tình thương của Thượng Đế chúng ta cũng an ủi qua ngày. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng nao núng hướng về quê hương để sửa tâm, sửa tâm, ăn năn hối cải, xây dựng lại quê hương có tình thương đạo đức, thương yêu giữa tình huynh đệ. Xa quê hương quý bao người Việt, thương yêu người Việt. Chúng tôi rất mong các bạn phải đặt niềm tin nơi mình và thực hiện sự thương yêu với nhau để trao động trong đường lối tu hành tiến hóa, để cho kịp thời tham gia vào siêu văn minh của Thượng Đế kỳ tới. Cảm ơn các bạn. Câu tiên thì không được nói nhiều, nhưng nói về việc Thượng Đế thì cứ nói rồi chắc là nó cũng xong. Tạo không sự sơ mất thì giờ, người làm đạo không còn sợ sự chấp chấp. Người làm đạo luôn luôn mong muốn những người kế tiếp phải biết đạo và tự xây dựng một nguồn đạo chân chánh cho mình để tự tiến giải thoát, tránh những lối kẹt đau thương nơi địa phủ đang hành hạ biết bao nhiêu người vì nền văn minh vật chất giàu sang Và ngày nay tôi bị đầy đọa đau khổ hết sức. Tỷ phú giàu có, ăn học văn minh, bây giờ phải đi học lại hết. Hầu như một người ngu muội chưa giác, qua đau khổ. Dạ, cấp ăn khóc thì nhiều cho nó nhẹ. Khóc với ông trời mới lộ. Khóc với ông trời là thay đổi cái tần số chuyển hóa. Còn khóc với nhân gian là tranh đấu sắc phạt. Trước ở Paris họ khóc nhiều, họ nhẹ nhiều, họ trẻ lại nhiều, họ được phước nhiều, họ được đổi tần số thiên thật, không phải buộc người ta khóc, tự nhiên họ cảm động mà khóc, họ cảm động được phần hồn, họ mới dơ cái tần số lên trên. Nó mau học và nó trực tiếp hơn. Muốn cứu người ta phải cứu mình trước, còn phải nhớ cái đó. Tu đi, đừng bán làm ăn một chuyện, tôi về và tu. Cứ mỗi 6 tháng sẽ thi một lần, rồi mình thấy kết quả rõ ràng. Lúc đó mình chỉ dẫn chị em, những người buôn bán không khác gì đang chìm ở trong lửa, trầm luân trong khổ cảnh. Mà mình biết thắp cái đèn lòng để mình thoát khỏi ngục tù lao lý, thì có thể đem họ ra khỏi như không. Nhưng mình phải hành. Nếu chúng ta không hành, chúng ta không đem được ai đi hết. Không thực hành, không đem họ ra khỏi được. Trước kia tôi cũng vậy. Tại sao tôi phải nhảy vô trong chỗ buôn bán? Vì tôi thấy những người buôn bán ngu muội, đã có tiền, muốn kiếm thêm tiền, mà chết đi xong lại cũng xài không hết, cũng lại kiếm thêm tiền nữa, sống trong mê muội, mất hẳn tâm linh, tranh đấu với nhau, chém giết với nhau bằng một đường lối. Em đa vô tay, vì đó tôi phải lẫn lộn vô trong thương gia và tôi dắt họ, tôi nhiều họ đồng cầm đồng đi ăn uống với họ, đồng đi chơi với họ, phân cho thấy lợi hại của đời và đạo. Rồi cái tâm thức họ cũng mở lòng, cũng cứu được một phần nào đen tối. Toàn là cảnh tâm tối đi xuống địa ngục không. Nhưng mà nếu mình không lăn xả vô, ai cứu bây giờ? Cho nên nơi vô vi sau này không phải là lập một cái chùa, cái chỉ định. Một người vô vi, anh lái xe cũng nói đạo, ông đánh bài cũng thuyết pháp, người nhảy đầm cũng nói về đạo lý, các nơi đều phát triển, thấy con người cần phải có tâm linh giải thoát, thì lúc đó thì nó mừng hết cả bầu trời thế giới, ai ai cũng có đạo lý, thì cảnh vui và trật tự sẽ lặp lại với chúng sinh. Chứ không phải đợi chờ ngày vô chùa mới học đạo, nó trễ quá rồi. Nên mỗi người tu vô vi sẽ dạy đạo bất cứ nơi nào.
Là con người phải làm nhiều mới có sáng suốt,
bất chấp để dẹp cái bản tâm so đo mới là anh hùng. Nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng cái bản tâm so đo thì cái tính chất anh hùng không có nữa, làm sao mình ban bố cho người khác. Nên lúc tuổi trẻ ông Tám bất chấp làm việc hoài, học thì cũng vậy, không bao giờ được tìm những tờ giấy sách, những cuốn từ điển ta ra học từ chữ, hay ba giờ kia. Mình thấy mình làm con người phải học, phải hiểu, coi thử nó là cái gì mà họ xưng danh ông này ông nọ. Còn mình thì sao? Mình không vô trường, có thứ mình nói chuyện với mấy ông đó được không? Cho nên nhờ đó, ông Tám học với toàn diện thông minh sẵn có của mình mà thôi, nhất định không đi vô trường. Học. Cái thời đại thay đổi, họ nói tiếng An Lê mà anh không đi học làm sao? Không cần. Tôi thấy cái thông minh và sáng suốt của tôi, ông trời cho ông phải thông thường cho. Tôi học, tôi kiếm cuốn sách lêu lao, tôi học, tôi biết, tôi nói được không sao. Nhưng mà nhiều người bạn không tin, nhưng rồi viết thơ với tôi rồi mới biết tôi là đã học khá. Mà học với ai? Biết ai là thầy? Cho nên mình tuổi trẻ làm việc nhiều, làm việc nhiều, sao không chết lắm. Mà mình làm việc nhiều để cứu người ta, tâm mình nghĩ vậy đó. Không hại ai, nhất quyết không hại ai. Cứu người thì làm, còn hại người là không. Cho nên ông Tam nhờ vậy, đổi tướng, đổi tánh, đổi tất cả. Không có mang. Thấy gia đình họ đau khổ, chạy đi mượn tiền mua một cái khạp, rồi mua đậu nành, tự làm xì dầu, chế biến xì dầu, rồi sản xuất xì dầu, rồi bày cách thức cho họ đi bán xì dầu. Rồi họ là người nhà giàu mà bây giờ lụng bại, thất bại. Mà dạy cho họ trở nên bằng lòng chấp nhận như bán xì dầu, rồi lấy đồng tiền để nuôi cho các con ăn học thành tài. Ông Tám còn phải đi mua rượu ở các xưởng để giúp đỡ người kia, để cho nó bán xì dầu, để cho nó sống. Một bà nhà giàu bằng lòng gánh trên vai để đi bán đường hẻm này tới đường hẻm kia. Nếu ông Tám không dày tâm thuyết phục thì cái đám con đó nó sẽ là tụi đánh giày, làm sao nó biết chữ ở ngày nay. Bây giờ nó ở Mỹ, nó ăn học, nó thành tài được. Cho nên tuy rằng ông Tám không con, nhưng mà ông Tám tìm một cái gì, coi thứ khả năng mình có thể giúp đỡ họ được không, xây dựng cho họ thành tài, thì tự nhiên cái tâm trạng của mình nó thay đổi, khoan khoái, sung sướng. Thấy mình không có đồng xu lợi, mà tại sao chúng ta lại thay đổi? thấy tâm hồn của mình nó càng ngày càng sáng suốt, càng ưa thích làm cái chuyện giúp người trong lúc không cơm ăn, vui, chịu ăn khổ, mua thứ gạo rẻ tiền nhất, nấu thành công, trang xì dầu ăn cho vui, nhưng mà giúp gia đình họ có tiền đi học. Chuyện làm nó đâu có ai hiểu được, nên nhiều khi bà Tám nghịch. Bà Tám nói việc ông không lo, ông lo chuyện cho người ta. Rồi suốt cả đời đấy, ông là cái thằng đi xin ăn là cùng. Tôi nói tôi ước mong tôi trở nên một người đi xin ăn của xã hội. Vì tôi sẽ luyện cái tánh tôi tốt, và tôi với một người xin ăn xứng đáng của xã hội. Chắc tôi cũng có thể ảnh hưởng được một số người lớn lao. Bà đừng lo, không đói. Nếu bà không hổ thẹn, tôi là người đi xin ăn mà bà đi theo tôi, chắc cũng không bao giờ bà đói. Cho nên bao nhiêu sự thử thách ở đời mà mình phải nhúng chân vô và thực hành nằm hẳn trong cái công tác đó, mình mới thấy mình vui sướng và hạnh diện. Mình thấy còn thua ai nữa à? Tôi khỏi ngủ giường nệm, tôi cũng qua được một đêm. Tôi khỏi các anh cao lương vị mỹ vị, tôi cũng là một bụi cơm no ấm để làm việc. Tôi chả thiếu cái gì. Nhưng mà ngược lại, những người đã sắp hàng với tôi, những người đã thấy đau khổ lắm. Còn tôi ở hoàn cảnh nào thì tôi cũng sống được. Cho nên thậm chí Việt Nam giải phóng, sống trong cảnh bi đát, một ngày làm việc tới tối, không kể chuyện ăn vì cứu người. Cho đến nỗi họ tình nghi đuổi đi kinh tế mới, rồi cũng làm việc hàng ngày. Trời ngập lụt, không chỗ ở, đành phải ra đi. Mọi người thương mến, tiễn đưa, ra đi với lệnh của Thượng Đế. Không tiền cũng đến đây ngày hôm nay. Còn nếu mà so đo về tiền bạc, không thế nào bước ra khỏi ngục tù. Thì mình thấy rõ rằng bề trên đã an bài, có Chúa Thượng, có Thượng Đế, không ai không phải không có. Cho nên các con tuổi trẻ chịu làm nhiều, chịu hy sinh nhiều, rồi sau này đến tuổi trưởng thành lớn lên, rồi các con sẽ thấy rằng ông Tam nói rất đúng. Vì nhờ sự khuyến khích đó mà tuổi già tôi được an tâm. Đây, các con sẽ thấy lời nói còn ghi chép trong băng này, và các con làm y như vậy rồi, sau này các con thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Liền ở đâu mình cũng sống, sống với thật sự thương, xây dựng trong hơi thở của Thượng Đế. Đừng có lo, đừng ôm cái tâm so đo đó mà tự hại lên mình. Tôi đã đem cái xác thân tôi, trí tuệ tôi, hành động tôi hoàn toàn là trong thực hành. Chứ tôi không chịu cầm thêm một cái gì vô trong đó nói. Tôi làm cho được, tôi tu cũng vậy, phải thực hành. Đâu tôi không phải lệ thuộc ông thầy, mà tôi tìm hiểu ông thầy có sai lầm không, thì tôi học thêm sửa mình. Với ông thầy muốn tôi nên người, chứ không phải ông thầy muốn tôi hư, thì phải tìm cái hay của ông thầy để tôi sửa thân, sống bình đẳng với ông thầy luôn luôn. lúc tu với ông Tư. Ông Tư ông nói người này đâu có phải tới tu với tôi. Người này là người thử tôi, tìm hiểu tôi, thách đo tôi. Thành ra tôi thương người này. Nó không phải là quy lụy tôi để tu. Nó không sợ tôi, tìm hiểu sự sai lầm của tôi để tu. Tôi mừng tôi có một người bạn đồng hành, cho nên tôi quý bạn tôi. Còn nếu mà tu mà sợ tôi không nhận. Chính ông tôi nói, tôi là người đưa biết bao nhiêu nhân tài tới thử ông Tư. Có thể thử ông Tư chết tại trận đi nữa tôi cũng bằng lòng. Bởi vì ông nói là ông xuất hồn thì tôi phải đem những người giỏi tới thử ông. Nhưng mà chẳng ai làm nổi ông Tư. Thì mình mới là đáng phục và đáng học, đáng nghiên cứu. Bởi vì mình thấy rõ tuổi tác mình giới hạn, không có phải tiến hạn theo ý muốn được. Cho nên mình phải nghiên cứu để học cho tới cùng. Cho nên các bạn ở đây cũng vậy, muốn học, muốn nghiên cứu với tôi phải đứng đồng đẳng để nghiên cứu. Phê bình tôi, chỉ trích tôi, tôi dày ra tôi, rồi để tìm hiểu cái thanh điểm của tôi nó ra thế nào. Tôi kêu bằng học hỏi, đừng có đi trong lễ thuộc của xa xưa. Đó là đường lối lạc hậu, không phải tu tiến đâu. Người chống tôi nhiều, chửi tôi nhiều, để thương yêu tôi nhiều. Có bằng chứng hết thảy tại Việt Nam. Tôi không sợ cái đó. Tôi nói rằng tôi đã thoát tục thì tôi không sợ đau đớn vì một lời nói nặng. Những người chưa thoát tục thì sẽ đau đớn vì một lời nói nặng. Biết bao nhiêu chuyện oan ức họ gieo trên đầu tôi. Rốt cuộc họ quỳ gối và viết thơ cũng như là viết cái sớ để ăn năn hối cải. Bởi vì sự thật là sự thật, các bạn đừng có lo. Mình cứ lo giữ chân chánh để tu, để đạt được sự thật. Chứ đừng có dại dột, mê tín, rồi không tin thiện nổi. Cho nên tôi có một ngày ở đây khuyến khích các bạn biết làm cách mạng tôn giáo. Cách mạng trong nội tâm của mình, buộc nó phải sửa đổi để thuận hòa thiên ý, không cho nó lệ thuộc và chậm trễ nữa. Không phải nói mình vô phép với bề trên, mà một bề trên muốn mình đến nơi. Ông thầy giáo dạy học trò, muốn học trò viết một cái thơ rất hay gửi về cha mẹ. Chứ không bao giờ ông thầy giáo dạy học trò không biết viết chữ đâu. Chúng ta học tu cũng vậy. Ít nhất chúng ta bằng thầy ta hay là giỏi hơn. Nhớ cái câu tôi nói, giữ lấy mà tu, thì các bạn không bao giờ bị lầm lạc. Không bao giờ bị lợi dụng, không bao giờ bị lệ thuộc. Mà các bạn sẽ làm việc theo sự cảm động của Thượng Đế, cảm động lòng bạn. Các bạn phát tâm làm gì, thiên hạ không chịu làm, các bạn có thể làm. Thấy làm không được, nhưng mà làm được. lúc đó các bạn mới thấy lương, thấy rõ là Thượng Đế trong bạn, và Thượng Đế đã cộng tác với bạn, có gì sung sướng cho bạn. Không bao giờ các bạn có cảnh thất nghiệp đau khổ nữa, sung sướng hoài hoài. Vì căn bản sự hân sung sướng hằng hữu trong thâm tâm của mọi người đều có, tại vì người không biết sử dụng mà thôi, rước những sự ô trượt để che lấp sự sáng suốt hằng hữu của mình. Cho nên chậm tiến, cho nên các bạn phải vươn lên và sử dụng sự sáng suốt hằng hữu của chính bạn, tập trung và trung tâm bộ đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thì các bạn đứng trước phong ba bao tập cũng chẳng thấy gì nao núng, yên tâm tiến tới, không bao giờ bị bỏ vỡ cơ hội đâu.